Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quý Danh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, trước khi bước vào phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết xin mời Mộng Lan.
Dạ, Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garinco xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 73 độ tại Garinco. Cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng 86 cho đến 88 độ và ban đêm xuống thấp còn 63 độ. Hiện nay thì thưa quý vị, gió Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống khoảng 5 độ, tức là cao nhất ở vào khoảng 81-82 độ mà thôi. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Trọng Nghĩa, chú Huy Cường và Quỳnh Anh. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 86 độ. Và ngày hôm nay cao nhất là 95 độ và thấp nhất là 69 độ. Và hôm nay có 10% cơ hội mưa. Ngày mai nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 93 độ và cũng không có cơ hội mưa cho ngày mai. Xin trở lại với thời tiết của Houston.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin gửi lời chào đến chú Trọng Nghĩa và Thục Đoan, cũng như là xin cảm ơn mọi người về bản tin thời tiết của hai miền. Thưa quý vị, sau đây là phần dự báo thời tiết tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Hiện nay trời Houston đã không còn mù sương và khí hậu mát mẻ như khô ráo. Nhiệt độ hiện tại là 80 độ F, mây rải rác. Gió Nam thổi về ở vận tốc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao nhất trong ngày là 93, về đêm hạ thấp xuống còn 73, và gió cũng chuyển hướng Tây Nam ở vận tốc 15 dặm một giờ. Chiều nay thì trời có nhiều mây, tuy nhiên không có mưa. Sau đến ngày mai cũng tương tự, 10% cơ hội mưa. Nhiệt độ cao nhất là 90 cho ngày thứ ba, thấp nhất là 73. Và thứ tư nhiệt độ cao nhất là 88, thấp nhất là 73, cũng với 10% cơ hội mưa. Và mưa sẽ liên tục đổ xuống vào hai ngày thứ năm và thứ sáu, 50% cơ hội mưa. Nhiệt độ cao nhất vào thứ năm và thứ sáu dao động từ 85 đến 88, thấp nhất từ 72 đến 75. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston cũng như là ba miền. Và xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, trước khi bước vào phần tin chi tiết thì sau đây là những thời sự của những bản tin lớn ở trong ngày. Thưa quý vị, về tình hình ở bên Syria thì theo lời của ông đặc sứ Liên Hiệp Quốc cho biết rằng Tổng thống Assad không có ý định gì về vấn đề cải tổ chế độ của ông ta. Trong khi đó, tại hội trường của Liên Hiệp Quốc thì Tổng thống Iran là ông Ahmadinejad đã lên tiếng tấn công Hoa Kỳ và Do Thái. Những bản tin từ Á Châu cho biết chính quyền Trung Cộng đã đóng cửa một cơ sở sản xuất iPhone sau khi đã có xảy ra những vụ biểu tình với hàng ngàn người. Và chính quyền của Nhật thì đã lên tiếng phản đối lại việc những tàu của Trung Cộng đã đi vào trong lãnh hải của Nhật Bản. Những bản tin từ Hoa Kỳ, Tổng thống Obama sẽ đọc bài diễn văn để nói về tình trạng biểu tình chống đối Hoa Kỳ của những người của thế giới Hồi giáo. Trong khi đó có thêm những bản tin về những vụ tranh cử càng ngày càng sôi nổi giữa phía bên hai đảng qua những quảng cáo để kiếm phiếu của những người lao động. Đó là những bản tin lớn ở trong ngày hôm nay, và bây giờ mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết, đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Lực lượng của chính phủ Syria và phe nổi dậy tiếp tục giao tranh ở nhiều nơi sau khi phe nổi dậy loan báo dời bộ chỉ huy từ Thổ Nhĩ Kỳ về Syria. Các nhà hoạt động tại Syria nói phần lớn số thương vong trong ngày Chủ nhật xảy ra ở phía Bắc. Họ cũng nói rằng quân chính phủ đã sử dụng máy bay để tấn công tỉnh Homs ở miền Trung. Hôm thứ Bảy thì đạo binh Syria tự do, có tên là FSA, gồm phần lớn là binh lính đã rời bỏ hàng ngũ, phổ biến một video cho thấy họ đã dời bộ chỉ huy vào vùng giải phóng bên trong Syria. Người đứng đầu FSA, đại tá Riyad al-Assad, nói là họ hy vọng mở cuộc tấn công vào thủ đô Damascus. Hôm Chủ nhật, một nhóm gồm 16 tổ chức đối lập Syria đã họp tại Damascus và sau đó kêu gọi chấm dứt chế độ toàn trị tại Syria. đại diện của Iran và Nga, hai nước ủng hộ cho Tổng thống Bashar al-Assad cũng đã đến họp. Chưa rõ trọng lượng của lời kêu gọi này, vì Tổng thống Assad giới hạn chặt chẽ những lời chỉ trích chính phủ ông tại những khu vực do ông kiểm soát. Còn riêng phe nổi dậy thì không chấp nhận các tổ chức đối lập nội bộ này. Cuộc xung đột ở Syria có thể sẽ bao trùm không khí Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp trong tuần lễ này, quy tụ 193 thành viên. Xin được mời Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Syria, thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho hay, các nhà lãnh đạo tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York tuần này nghĩ rằng Syria là đề tài hàng đầu của phiên họp. Trên 120 lãnh đạo các nước trên thế giới sẽ tham dự phiên họp thường niên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để thảo luận và tranh luận về các cuộc chiến tranh, các cuộc khủng hoảng chính trị và những quan ngại về vấn đề nhân đạo. Các cuộc họp chính sẽ diễn ra vào ngày mai. Ông Ban nói Syria sẽ đứng đầu trong nghị trình của ông. Ông nói rằng đó là đề tài cần phải được giải quyết cấp bách nhất. Thế giới gặp bế tắc về cách thức đối phó với cuộc chiến tại Syria đã gây tử vong cho hơn 20.000 người, đa số là thường dân. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết các biện pháp cứng rắn chống lại chính phủ Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và Hoa Kỳ đã tỏ ý không muốn can thiệp bằng quân sự. Các đề tài quan trọng khác dự kiến sẽ bao trùm phiên họp này gồm có vấn đề Israel và Iran, và các cuộc biểu tình gây chết chóc chống lại cuốn video bài Hồi giáo được thực hiện tại Hoa Kỳ. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, cũng bản tin liên quan đến tình hình ở bên Syria, thì vào ngày hôm nay trong một cuộc họp kín để trình bày với lại Hội đồng An ninh của Liên Hợp Quốc, thì ông đặc sứ của Liên Hợp Quốc tại Syria là ông Lakhdar Brahimi đã cho biết rằng Tổng thống Bashar al-Assad không có hề có ý định sẽ cải tổ chính phủ cũng như là cải tổ chính sách của ông ta để chấm dứt chế độ độc tài đã kéo dài 40 năm dưới sự cai trị của gia đình của Tổng thống Bashar al-Assad, cũng như là ông ta cho biết rằng tất cả những sự chống đối này của phe đối lập chỉ là những sự xúi dục của những quốc gia ngoại quốc, không hề được là do chính những người dân của Syria muốn như vậy. Và đó là theo lời của một nhà ngoại giao cũng có mặt ở trong cái buổi họp ngày hôm nay, tuy rằng nhà ngoại giao này vẫn giấu tên bởi vì tất cả những cái tin tức này thì đều vẫn còn giữ kín ở trong vòng của Hội đồng Bảo an. Và ông Brahimi, đặc sứ của Liên Hợp Quốc ở tại Syria, còn cho biết rằng tình trạng bên Syria hiện tại càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, và phía bên chính phủ thì vẫn tiếp tục có dùng những phương pháp tra tấn để mà lấy tin tức cũng như là thực phẩm và thuốc men thì bây giờ rất là thiếu ở tại những thành phố mà có những cuộc giao tranh rất là lớn, chẳng hạn như là Aleppo và một số các thành phố khác ở miền Nam cũng như là xung quanh ngoại ô của chính thủ đô Damascus. Về mặt chính trị thì cho đến bây giờ tình hình ở bên Syria vẫn bị coi như là bế tắc. Trung Cộng và Nga vẫn tiếp tục ủng hộ ông Bashar al-Assad, trong khi đó thế giới Tây Phương thì chưa tìm ra được giải pháp nào, và thế giới Ả Rập cũng như vậy. Mặc dù đã có những cuộc họp trong tuần rồi tại bên Iran nhưng mà không đưa đến kết quả nào. Quý nhé.
Dạ vâng, và thưa quý vị, quay sang tình hình của Iran, thì Iran vừa đưa ra lời cảnh báo về đệ tam thế chiến. Iran tuyên bố chính phủ Iran sẽ tấn công phủ đầu nếu mà bị chính phủ Do Thái đe dọa, và họ cảnh báo rằng điều này sẽ mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Phát biểu trên đài truyền hình Al-Alam của chính phủ Iran, thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, cho hay rằng trong trường hợp xảy ra cuộc chiến chống lại Iran đến từ phía Do Thái, thì tình hình sẽ dần mất kiểm soát hơn, và Iran hứa sẽ dẫn đầu thế chiến thứ ba, cũng như sẽ xóa sổ chính phủ Do Thái ra khỏi thế giới. Và căng thẳng giữa hai nước, chính phủ Do Thái cũng như Iran, ngày càng dâng cao trong vài tuần trở lại đây, khi mà bên phía của Do Thái đe dọa sẽ không kích vào những cơ sở hạt nhân của Iran một cách đơn phương. Trong một diễn biến khác, thì lực lượng vệ binh cách mạng Iran cũng sẽ tổ chức một cuộc tập trận tại khu vực quận Sara Array của thủ đô Tehran, và dự định cuộc tập trận này, tập trận không quân, diễn ra trong vòng 2 ngày, 27 và 28 tháng 9, với sự tham dự của hơn 15.000 binh sĩ, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Iran. Và cuộc diễn tập không quân nói trên sẽ bao gồm một trận đột kích vào ban đêm, bắn súng cũng như là những hoạt động cứu trợ và cứu nạn. chính phủ Iran đã phủ nhận cáo buộc này và khẳng định chính sách hạt nhân của họ chỉ dành cho mục đích hòa bình mà thôi, và nếu Israel còn ngoan cố thì đệ tam thế chiến sẽ trở lại. Xin trở lại với cô Mộc Lan. Với chú Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, các nước cấp viện cho tổng quyền Palestine họp bên lề đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hối thúc Israel nới lỏng một số hạn chế về hoạt động kinh tế trong các khu vực của người Palestine trong cố gắng là giúp làm giảm nhẹ vụ khủng hoảng tài chính ngày càng nghiêm trọng. Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy là Espen Barth Eide cho biết là các nước cấp viện lo ngại về tình hình kinh tế u ám và ngày càng xấu đi cho nền kinh tế trong các khu vực của Palestine, nhất là tại khu vực C, một vùng đất bao gồm khoảng 60% Tây Ngạn sông Jordan, nơi mà Israel nắm toàn quyền kiểm soát theo Hiệp định Oslo vào năm 1993. Tuần lễ trước thì Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế đã công bố một phúc trình nói rằng vụ khủng hoảng tài chính ở Palestine sẽ tiếp tục xấu thêm trừ khi tài trợ nước ngoài tăng thêm và Israel nới lỏng các hạn chế về hoạt động kinh tế. Hai cơ quan vừa kể nói rằng thẩm quyền Palestine đứng trước một sự thiếu hụt khoảng 400 triệu đô la trong năm nay. Bộ trưởng Tài chính Palestine Nabil Kassis nói với các phóng viên hôm qua rằng các nước cấp viện đã cam kết khoảng 300 triệu đô la nhưng chưa giao tiền. Ông cũng cảnh báo rằng giải pháp hai quốc gia Israel và một quốc gia Palestine độc lập sống chung hòa bình có thể sẽ gặp nguy cơ nếu tình hình tài chính của thẩm quyền Palestine tiếp tục xấu đi. Thẩm quyền Palestine đã thực thi các biện pháp kiểm ước trước sự phẫn nộ của khối công chúng đã phải đối phó với giá cả thực phẩm và nhiên liệu tăng cao và nạn thất nghiệp cũng gia tăng khủng khiếp. Bộ trưởng Tài chính Kassis không cho biết thẩm quyền Palestine có thể tiếp tục hoạt động trong bao lâu nếu không có thêm ngân quỹ. Chuyên phó tổng giám đốc đặc trách các khu vực kinh tế của Israel là Eric Ben Abba nói là chính phủ của bà rất lo ngại về tình hình và đã tiến hành các biện pháp để cải thiện, kể cả việc giải ngân khoảng 60 triệu đô la cho thẩm quyền Palestine hồi tuần lễ trước. Số tiền này là một khoản ứng trước cho thuế thu nhập. Bà nói thêm là Israel cũng đã sắp xếp để chuyển hàng hóa và các dự án cho phép được thực hiện tại khu vực C để tạo thêm thu nhập cho người Palestine. Xin được mời Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á thì Tổng thống Miến Điện Thein Sein hôm nay rời Miến Điện để tới thăm Hoa Kỳ cùng thời điểm lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, công du Hoa Kỳ. Ông Thein Sein sẽ phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và nêu bật những cải cách đang diễn ra tại quốc gia bị cô lập trong thời gian dài này. Vị cựu tướng lĩnh hy vọng sẽ thuyết phục Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Miến Điện, quốc gia còn được nhiều người biết tới là Myanmar. Khôi nguyên giải Nobel Aung San Suu Kyi cũng đã nêu vấn đề này trong chuyến thăm Mỹ. Bà nói rằng bà vô cùng biết ơn những gì Quốc hội Mỹ đã làm trong nhiều năm qua để ủng hộ phong trào dân chủ của bà, nhưng giờ là lúc người dân Miến Điện cần phải tự nỗ lực. Bà Suu Kyi nói rằng đã đến lúc người dân phải nhận lãnh trách nhiệm cho quá trình dân chủ hóa đất nước. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, trở lại với những bản tin từ Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày hôm nay, Tổng thống của Iran là ông Mahmoud Ahmadinejad đã đọc một bài diễn văn trong đó lên tiếng tấn công Hoa Kỳ và Do Thái, cho rằng hai quốc gia này đều có ý khiêu khích Iran để đưa đến một cuộc chiến tranh. Và ông ta cũng nói đến việc những phim ảnh làm tại bên Hoa Kỳ có ý chế nhạo Hồi giáo, được, và ông ta cũng đã coi rằng đây là những cái sự đã được ngầm tiếp tay của phía chính phủ Hoa Kỳ qua một đường lối nào đó, cũng như là sự lạm dụng về quyền tự do ngôn luận, cũng như là về tất cả những cái quyền tự do về tôn giáo của những người có những tôn giáo khác nhau. Và ông Ahmadinejad còn cho biết rằng quyền phủ quyết của một số các quốc gia trong Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc như là của Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nga, Anh và Pháp được coi như là đã bị sai lệch theo những cái đường hướng đã được đưa ra từ lúc đầu của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cho thấy rằng có một số sự kỳ thị từ những quốc gia này, và do đó ông yêu cầu phải có sự thay đổi của những thành phần ở trong Hội đồng An ninh của Liên Hợp Quốc để mà có thể có được sự công bằng pháp lý cho tất cả mọi quốc gia đều được quyền bình đẳng như nhau. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Ban Ki-moon lại kêu gọi một số các quốc gia khác từ trước đến giờ vẫn không có tuân theo những luật lệ của Liên Hợp Quốc, mặc dù cũng có chân ở trong là hội viên của Liên Hợp Quốc thì hãy nên tuân theo những lề luật này để thế giới có thể được tiến hành một cách hoàn hảo cũng như là an toàn hơn. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, cũng vẫn liên quan đến Iran thì được biết ngày hôm nay Hoa Kỳ cho biết họ đã từ chối cung cấp visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ cho những viên chức của Iran, trong đó có hai bộ trưởng dự định sẽ tham gia kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong tuần này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã không đưa visa cho 20 viên chức trong danh sách 160 đại biểu của phái đoàn Iran, và nhiều giới hữu trách của Iran bị cấm qua lại theo những biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Và tên tuổi của hai bộ trưởng bị từ chối cấp visa tham dự kỳ họp Liên Hợp Quốc tại New York không được tiết lộ. Tuy nhiên, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad được tháp tùng bởi Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi và cũng vừa đưa ra diễn văn. Thưa quý vị, hơn 150 sĩ quan an ninh sẽ bảo đảm sự an toàn của Tổng thống Iran trong thời gian công du New York, trong lúc Iran đang phải gánh chịu nhiều biện pháp trừng phạt từ phía phương Tây, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ của Liên minh châu Âu, vốn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Thưa quý vị, và cũng song song với việc Hoa Kỳ từ chối cấp visa cho 20 giới chức Iran, thì theo thông tin từ hãng AP cho biết, Iran nói rằng họ sẽ tấn công vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nếu mà thật sự chính quyền Do Thái tấn công họ. Và bên phía Iran cho rằng chính phủ của Do Thái không thể nào đơn phương độc mã tấn công Iran mà không có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, một đồng minh quan trọng nhất. Và đây là lý do chính yếu để mà chính phủ Tehran đối đầu cả hai, Do Thái lẫn Hoa Kỳ, trong đó có việc tấn công luôn căn cứ quân sự Hoa Kỳ lẫn căn cứ quân sự của Israel. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Việt Nam cho biết là giới chức y tế tại Việt Nam vừa cho biết có thêm một nạn nhân đã thiệt mạng do ký sinh trùng Amip ăn não, có tên khoa học là Neisseria fowleri. Đây là ca tử vong thứ nhì tại Việt Nam vì loại ký sinh trùng xâm nhập vào não con người qua đường mũi. Nạn nhân đầu tiên là một thanh niên ở tại Phú Yên đã thiệt mạng cuối tháng 8 vừa qua với kết quả xét nghiệm dương tính với ký sinh trùng Neisseria fowleri sau khi lặn bắt hột cai trong hồ gần nhà. Ca tử vong thứ hai vì amip ăn não vừa được xác nhận là một bé trai 6 tuổi ở tỉnh Bình Thạnh thuộc thành phố Sài Gòn đã bị nhiễm ký sinh trùng dù không hề tiếp xúc với nước sông hồ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh, gọi tắt là CDC của Hoa Kỳ, thì ký sinh trùng ăn não này là một loại vi sinh vật đơn bào thường sinh sống trong môi trường nước ngọt như ở sông hồ, suối nước nóng và cả ở trong đất. Chúng có khả năng gây nhiễm trùng não, tuy rất hiếm nhưng rất nguy kịch, nhất là gây viêm màng não dẫn đến tử vong. Các nạn nhân bị nhiễm bệnh chủ yếu sau khi bơi lặn trong môi trường nước có nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm này, thường là sông hồ, và trong vài trường hợp hiếm hoi là từ các hồ bơi hay nguồn nước máy không được khử trùng đúng cách. Giới phụ trách Cộng sản Việt Nam khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi bơi lặn ở sông hồ và hạn chế không để nước vào mũi. Tuy nhiên, từ ca thứ hai tử vong vì amip ăn não này, tuy không tiếp xúc với sông hồ, giới chuyên môn trong nước cho rằng có thể còn nhiều trường hợp khác chết vì ký sinh trùng này, nhưng chưa được khám phá ra. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin Trung Quốc, thì tòa án Trung Quốc kết án 15 năm tù giam đối với cựu cảnh sát trưởng thành phố Trùng Khánh, người từng chăm ngồi cho một vụ bê bối chính trị và làm tiêu tan sự nghiệp chính trị gia hàng đầu Bạc Hy Lai. Tân Hoa Xã đưa tin ông Vương Lập Quân bị kết tội đào tẩu, lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ và bẻ cong pháp luật vì các mục đích vị kỷ. Ông Vương từng bỏ chạy tới lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô hồi đầu tháng 2 và tại đây, ông nói với các nhà ngoại giao Mỹ rằng vợ ông Bạc, bà Cốc Khai Lai đã sát hại một doanh nhân người Anh trong một vụ tranh chấp kinh doanh. Bà Cốc sau này đã bị kết tội giết người, trong khi ông Bạc đã bị tước tất cả các vị trí trong đảng. Tân Hoa Xã đưa tin ông Vương không phủ nhận các cáo trạng trong phiên xử kéo dài 2 ngày, được dàn dựng kỹ lưỡng và không mở cửa cho truyền thông nước ngoài tới đưa tin. Theo tường thuật chính thức của Tân Hoa Xã về phiên tòa, các công tố viên cáo buộc ông Vương thoạt tiên cũng bao che cho bà Cốc trong vụ giết ông Nay Hewitt. Họ cũng nói rằng ông Vương đã xin tị nạn chính trị tại lãnh sự quán Mỹ trước khi đầu hàng cảnh sát Trung Quốc. Xin trở lại với chú Hy Cương.
Thưa quý vị, bước sang những tình hình tranh chấp lãnh hải ở bên Á Châu, thì ngày hôm nay phía bên Trung Cộng đã có 4 chiếc tàu quan sát đã vi phạm vào lãnh hải của Nhật, nhưng mà sau đó thì đã ra khỏi vùng này ngay sau khi những tàu tuần duyên của Hải quân Nhật đã có mặt ngay ở vùng này, và 4 chiếc tàu của Trung Cộng đã rời khỏi ngay sau đó. Tuy nhiên, một sự việc khác đã xảy ra khi có khoảng độ hơn 100 chiếc tàu đánh cá từ Đài Loan và được bảo vệ bởi 10 chiếc tàu tuần duyên khác của Đài Loan cũng tới vùng biển này. Và họ cũng đã bắt đầu hoạt động ở đây, nhưng mà không có một cái sự phản đối hoặc là gây ra bất cứ một cái bất trắc gì đối với Hải quân Nhật của lực lượng tuần duyên. Phía bên Tân Hoa xã thì cho biết rằng hai chiếc tàu quan sát cũng như là hai chiếc tàu khác thì đều có những cái lý do để mà họ có mặt ở vùng này với mục đích là bảo vệ những tàu đánh cá của Trung Cộng. Tuy nhiên ngày hôm nay cũng là ngày mà Phó Ngoại trưởng của Nhật sẽ tới sang bên Trung Cộng để bàn về những vấn đề đang căng thẳng giữa hai bên, nhất là vấn đề tranh chấp về lãnh hải, và ông ta cũng sẽ nói chuyện với lại Phó Ngoại trưởng của Trung Cộng. Đó là theo lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật cho biết như vậy. Quý anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, theo dự định thì 75 tàu cá ngư dân của Đài Loan cũng đang trên đường đến đảo tranh chấp Senkaku và Điếu Ngư. Và dự định thì đội tàu này sẽ đến vùng biển tranh chấp vào lúc 5 giờ sáng ngày 25 tháng 9. Thưa quý vị, cũng liên quan đến Trung Quốc, thì Hải quân Trung Quốc vừa tiếp nhận hàng không mẫu hạm đầu tiên vào ngày hôm nay, trong khi mà tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông lẫn biển Hoa Đông đang ngày càng gia tăng nghiêm trọng. Và được biết, chiếc tàu hàng không mẫu hạm này vốn là chiếc tàu Varyak của Ukraine thời Liên Xô cũ, đang làm dở dang thì phải ngừng hoạt động vào năm 1991. Trung Quốc đã mua lại hàng không mẫu hạm này, mà thực chất chỉ là cái xác tàu mà thôi, tàu dài 300 mét, không có động cơ, hệ thống điện và trần vịt. Vào năm 1998, khi được Trung Quốc mua về, đã được kéo về cảng Đại Liên và bắt đầu những dự định tân trang từ năm 2002. Và tại buổi lễ tiếp nhận chiến hạm hàng không mẫu hạm ở Đông Bắc Trung Quốc, thì cờ Trung Quốc được biết đã được kéo lên trên cột tàu này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã không bình luận gì về buổi tiếp nhận hàng không mẫu hạm vừa qua. Thông báo trên được đưa ra trong thời điểm tranh chấp lãnh hải ngày càng gia tăng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà trong đó Trung Quốc có va chạm với Nhật Bản, Việt Nam và Philippines. Cũng theo báo chí của Trung Quốc, thì hàng không mẫu hạm của Trung Quốc đã có tên gọi. Tuy nhiên, giới chức trách trước quốc phòng của Trung Quốc vẫn chưa công khai trước công chúng tên gọi này. Và nhiều khả năng, nhiều dự đoán cho hay, hàng không mẫu hạm sẽ mang tên Điếu Ngư để mà dằn mặt bên phía Nhật Bản. Điếu Ngư là tên gọi của Trung Quốc trên quần đảo tranh chấp, Nhật Bản gọi là Senkaku. Vì đến thời điểm hiện nay, thì Bộ Quốc phòng của Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận về tên gọi Điếu Ngư dành cho hàng không mẫu hạm này. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vừa đưa ra cho biết chính phủ Bắc Kinh đã gia tăng ngân sách quốc phòng trong lĩnh vực phòng không, tàu ngầm, vũ khí chống lại vệ tinh, missile và hỏa tiễn chống lại chiến hạm để mà có thể sử dụng khi mà tranh chấp Biển Đông được đi vào thực thi. Và Ngũ Giác Đài cũng cho rằng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc dao động từ 120 tỷ Mỹ Kim đến 180 tỷ Mỹ Kim một năm. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng, phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.
Nếu quý vị có làn da nắng, nhạy cảm, dễ bị ửng hồng, ửng đỏ hoặc da mụn khó chữa, hãy tìm đến để tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 9 tại Saigon Mall Garland và Arlington. Gọi ngay để giữ chỗ 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264, 337-7264. 50 người đầu tiên sẽ được tặng một máy facial kit khi mua bộ kem nóng, nắng, sẽ làm cho làn da quý vị nám nhiều hơn. Bác sĩ Kimberly sẽ hướng dẫn để nám không lan thêm ra. Đây là cơ hội chốt để quý vị được hướng dẫn trực tiếp với bác sĩ Kimberly cách dưỡng da cho mùa hè, cách chống và chữa các vết nám để nám không lan thêm ra. Quý vị có con em bị mụn, đây là cơ hội lý tưởng nhất để mang con em đến với bác sĩ Kimberly để được hướng dẫn cách dưỡng da để chống và chữa mụn. Gọi ngay để giữ chỗ 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264.
Hội thiện nguyện góp một bàn tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho hội từ thiện Teresa được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn, vé ủng hộ 40 Mỹ Kim. VIP 100 Mỹ Kim bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetic trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội thiện nguyện cấp một bàn tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền: Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Phan 817-845-5315, Michael Đào CPA 817-501-8345. Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc ấy, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gót chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà, bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale, chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà, hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas-Fort Worth do Khoa Thương mại, Trường Đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
MTV Cafe in Garland.
Happy Hour tại MTV Cafe. Hãy cùng đến với MTV Cafe để thưởng thức những game thể thao hấp dẫn.
Đến MTV Cafe để cùng hát karaoke với dàn âm thanh tối tân tuyệt hảo nhất Dallas.
MTV Cafe với những chầu nhậu lai rai vui vẻ với bạn bè, tiếp viên lịch sự, dễ thương.
MTV Cafe sẽ là nơi lý tưởng để quý vị đạt tiệc sinh nhật, hội họp bạn bè và gia đình.
MTV Cafe mở cửa từ 8 giờ sáng với những món điểm tâm và cà phê sáng, đóng cửa đến midnight. MTV Cafe gần chợ Hiệp Phong, đang cần tuyển tiếp viên.
Số điện thoại 214-842-1826.
214-842-1826.
Xin giới thiệu đến quý vị, trường thẩm mỹ Fury Model có các khóa dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của sở thất nghiệp. Trường sẵn sàng giúp học sinh rèn luyện thêm để nâng cao tay nghề kể cả khi học sinh đã ra trường. Có phòng vi tính cho học viên ôn thi lý thuyết, giảng viên tận tâm, vui vẻ, bảo đảm học sinh thi đậu 100%, giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi có bằng. Đặc biệt, trường thẩm mỹ Fury Model giảm giá cho học viên trong năm mới, bonus cho người giới thiệu học sinh mới cho trường. Tại Beauty Model có các cắt miễn phí trong ngày thứ 2 và thứ 3. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer, Arlington, góc Pioneer và Cooper, gần Pit Lot. Điện thoại 817-801-3286, 817-801-3286 hoặc 817-798-6331.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Huy Cường, và phần bản tin đầu tiên, phần thứ 2 liên quan đến Hoa Kỳ. Cựu tổng thống Bill Clinton mưu tìm các thiết kế cho một thế giới tốt đẹp hơn. Thiết kế để gây tác động là chủ đề của sáng kiến toàn cầu Clinton thường niên lần thứ 8, bắt đầu vào ngày Chủ nhật tuần qua tại thành phố New York. Bản tin cho biết, ý nghĩa của từ thiết kế mà cựu tổng thống Bill Clinton sử dụng không có liên quan gì đến thời trang, mà là một thế giới thịnh vượng và bền vững hơn. Các nhà lãnh đạo và canh tân trong chính phủ, các cộng đồng kinh doanh và dân sự đang tham dự một hội nghị trong 3 ngày với trọng điểm là bảo vệ môi trường, đem lại sức mạnh cho phụ nữ, năng lượng và sức khỏe bền vững. Người chủ trì hội nghị, cựu tổng thống Bill Clinton, đã yêu cầu chuyên gia thiết kế Tim Brown giải thích từ thiết kế liên quan như thế nào đến việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ông Tim Brown nói là từ ngữ ấy mang nhiều ý nghĩa hơn là cái bề ngoài của các dịch vụ và sản phẩm. Ông Clinton nói thêm là đa số các vấn đề trên thế giới đã được ai đó ở đâu đó giải quyết. Cái khó theo ông là thực thi các giải pháp hiện hữu trong một quy mô toàn cầu. Sáng kiến toàn cầu Clinton mưu tìm việc giải quyết các vấn đề từ vệ sinh và giáo dục cho đến bạo lực đối với người phụ nữ và năng lượng sạch. Hoàng hậu Rania Al-Abdullah của Jordani đã phát biểu với hội nghị và nói rằng một trong những vấn đề nổi bật trong thế giới Ả Rập là tình trạng thanh niên thất nghiệp. Bà nói, giáo dục có thể được sử dụng cho các nhu cầu hiện thời và thiết kế các giải pháp phải được điều chỉnh cho mỗi quốc gia Ả Rập. Trong số các thành viên của ủy ban tại phiên khai mạc có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Kim Jong-kim, mà ông Clinton gọi đùa là khối Triều Tiên. Ông Kim Jong-kim nhắc lại thời của những năm 1960 là lúc Nam Triều Tiên thường được gọi là một trường hợp vô phương cứu chữa, không có hy vọng nào để phát triển. Ông nói thành công của Nam Triều Tiên từ thời đó chứng tỏ rằng không có quốc gia nào là không có hy vọng. Ông Ban Ki-moon tuyên bố các nhà lãnh đạo trên thế giới có trách nhiệm tập thể phải giải quyết điều ông gọi là một kỷ nguyên bất công, bất bình đẳng và bất khoan nhượng. Ông bao gồm cả nhà lãnh đạo kinh doanh trong lời kêu gọi đó. Hội nghị sẽ kéo dài cho đến hết ngày mai với các phiên họp bàn về các đề tài như là biến chuyển ở châu Phi, phụ nữ trong nền kinh tế, nền đại học phổ cập, thanh niên, công tác từ thiện và môi trường. Hội người thường niên đã thu được hàng tỷ đô la về đóng góp thiện nguyện từ năm 2005 và thu được thêm nhiều triệu đô la khác vào ngày khai mạc năm nay. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Giữa lúc chiến dịch vận động bầu cử tại Hoa Kỳ đang trở nên cấp bách hơn trong vài tháng cuối cùng trước khi diễn ra bầu cử, các ứng cử viên chạy đua để giành ghế trong Quốc hội Hoa Kỳ đã quay sang các cộng đồng thiểu số như cộng đồng Mỹ gốc Việt để vận động những lá phiếu có thể quyết định kết quả bầu cử. Câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn, cuộc chạy đua để thay thế thượng nghị sĩ Jim Webb của bang Virginia, được giới phân tích đánh giá là một trong những cuộc chạy đua lý thú nhất trong cuộc tổng tuyển cử năm nay. Hai đối thủ đang ngắm nghé chiếc ghế này đều là cựu thống đốc bang Virginia, ông Tim Kaine là người của đảng Dân Chủ và ông Joe Allen thuộc đảng Cộng Hòa. Virginia là bang có đông người Việt cư ngụ và vì thế, trong một cuộc bầu cử dự kiến sẽ rất khít khao, cả hai đảng đều dồn nỗ lực ve vãn cử tri Mỹ gốc Việt. Hôm thứ Bảy, 17 tháng 9, ông Joe Allen đến thăm khu thương mại của người Việt tại thủ đô Washington. Bên lề buổi tiếp xúc này, nhiều vị lãnh đạo cộng đồng kêu gọi người Mỹ gốc Việt hãy hành xử quyền công dân để tiếng nói của cộng đồng có sức mạnh lớn hơn trong các vấn đề mà cộng đồng quan tâm. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Cũng như những bản tin liên quan đến các cuộc vận động bầu cử của cả hai đảng cũng như là hai ứng cử viên Tổng thống Barack Obama của đảng Dân Chủ và ông Mitt Romney của đảng Cộng Hòa, thì cả hai ngày hôm nay đều tấn công lẫn nhau qua một số các quảng cáo đưa ra trên các đài truyền hình để có thể nhắm vào lấy phiếu của những người thuộc tầng lớp lao động, và đây cũng chính là những người có thể đưa đến sự kết quả thắng bại của cuộc bầu cử này. Đồng thời, ông ứng cử viên phó tổng thống, chức vụ phó tổng thống là ông Paul Ryan của đảng Cộng Hòa cũng đã bắt đầu ba ngày vận động bầu cử bằng xe bus tại các tiểu bang rất là quan trọng, Ohio cũng như là một số các tiểu bang khác. Trong khi đó, các thống kê cho biết thì 47% họ đều rất là không có bằng lòng với là những lời tuyên bố của ông Romney, cho rằng 47% đa số những người đi bầu là những người không có đóng thuế, và dĩ nhiên là những người đó họ là những nạn nhân và họ sẽ được tất cả những sự tài trợ của chính phủ. Và chính ông Mitt Romney cũng đã đưa ra cái tờ khai thuế của ông vào năm 2012. Năm 2011 thì ông chỉ ra đóng có 14.1% thôi. Trong số đó, số tiền ông thu vào là 13.7 triệu cho năm ngoái. Và tất cả những tờ khai thuế trước năm 2010 thì ông Mitt Romney không bao giờ công bố. Và đồng thời ông cũng tìm cách để mà chuyển hướng về những lợi tức mà ông ta kiếm được trong suốt nhiều năm qua với tư cách là chủ tịch của những đại công ty cũng như là đã có tài sản để rất là nhiều những nhân mạng ngoại quốc. Thì ông lại chú trọng đến việc những công việc đã bị mất qua những quốc gia thứ ba, chẳng hạn như là bên Trung Quốc hoặc là một số các quốc gia ở bên Á Châu. Với tiền lương rất là thấp cho những người lao động. Và tất cả những cái quảng cáo ngày hôm nay của cả hai đảng ở trên các đài truyền hình của các tiểu bang trên miền Bắc đều nói đến vấn đề này, và cả hai bên đều cố gắng để làm thế nào lấy phiếu được của những người lao động. Cô nhé.
Dạ vâng, và cũng vẫn liên quan đến Hoa Kỳ thì thưa quý vị, Hoa Kỳ vừa đưa ra những lời chỉ trích cũng như lên án một bộ trưởng của chính phủ Pakistan, khi mà vị bộ trưởng này chơi giải thưởng 100.000 Mỹ Kim cho bất cứ ai giết được người đạo diễn của phim Innocence of Muslim, bộ phim có nội dung xúc phạm đấng tiên tri Muhammad của đạo Hồi giáo, cũng như là gây nên làn sóng chống lại Hoa Kỳ trên khắp thế giới. Vị bộ trưởng nói trên thậm chí còn kêu gọi những phiến quân Hồi giáo Taliban và Al-Qaeda cùng tham gia hoạt động truy sát vị đạo diễn. Trước đó cùng ngày, thì bộ trưởng của Pakistan Ghulam Ahmed Billur là người đã đưa ra thông báo cho giải thưởng 100.000 Mỹ Kim, đồng thời kêu gọi những thành viên phải truy sát những đạo diễn. Và viên chức Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ nêu rõ hành động của ông Bộ trưởng Billur mang tính khiêu khích và kích động, cũng như không phù hợp với chính sách hiện nay. Kể cả Tổng thống Obama cũng như Ngoại trưởng Hillary Clinton đều thừa nhận nội dung của bộ phim mang tính công kích, đáng hổ thẹn và đáng lên án, Tuy nhiên, họ nói rằng đây không phải là lý do để mà tiến hành bạo lực. Trong một phản ứng cùng ngày, thì chính phủ Pakistan cho biết họ không hề liên quan đến những tuyên bố của Bộ trưởng Vellore. Phát ngôn viên của Thủ tướng Raja Ashraf khẳng định rằng đây không phải là chính sách của chính phủ Pakistan đặt lên Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ghulam Ahmad Vellore đặc trách về những đường xe lửa của Pakistan nói rằng ông sẵn sàng bỏ tiền túi, trao giải thưởng cho bất cứ nhiệm vụ thiêng liêng nào được thực hiện trong việc giết chết kẻ làm phim, chống lại Hồi giáo và để gây màn cho những đợt biểu tình chống lại Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của chính phủ Pakistan đã lên án tuyên bố họ không có trách nhiệm trong vụ này. Và mọi công bố được đưa ra một ngày sau khi mà ít nhất 20 người chết trong những vụ xô xát giữa những người chống lại đạo Hồi giáo cũng như là chống lại cú phim. Và những sự gây go xảy ra tại Pakistan hiện nay. Bạo lực tại Pakistan tiếp tục xảy ra từ ngày thứ Sáu đến nay vẫn chưa kết thúc. Khu vực Karachi, Peshawar cũng là những thành phố bị ảnh hưởng. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng. Vườn thú quốc gia ở thủ đô Hoa Kỳ loan báo tin buồn, gấu trúc con chào đời tuần trước đã chết. Nhân viên tại vườn thú cho biết họ nghe gấu mẹ Mỹ Hương kêu gào vào sáng Chủ nhật. Các chuyên viên thú y cố gắng hồi sinh gấu con bằng nhiều cách nhưng thất bại. Vườn thú quốc gia gọi cái chết này là chuyện đau lòng. Gấu con tỏ vẻ khỏe mạnh suốt tuần qua, không có dấu hiệu bệnh tật hoặc thương tật nào. Từ năm 2007 đến giờ, gấu mẹ Mỹ Hương có biểu hiện sinh đẻ cả thảy 5 lần, nhưng đều không đậu. Cuối cùng tuần trước mới sinh được gấu con. Gấu trúc sinh đẻ tại vườn thú là chuyện hiếm hoi, chỉ có một số ít thành công tại các vườn thú ở Atlanta, San Diego và Trung Quốc. Xin trở lại với chú Hy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tổng thống Barack Obama sẽ đọc một bài diễn văn để nói về tình trạng chống đối của một số các phim ảnh đã được sản xuất tại Hoa Kỳ với cái hình thức là nhạo báng những người Hồi giáo và tôn giáo của họ, đã làm cho gây ra rất là nhiều những sự biểu tình bạo động ở trên khắp thế giới. Và cho đến ngày hôm nay, những cái cuộc biểu tình đó vẫn còn tiếp diễn, và cũng như là những cái sự việc này sẽ dẫn đưa đến cái việc mà sẽ có những cái sự khác biệt nhau mà không thể nào mà giải quyết được giữa thế giới Hồi giáo và các thế giới Tây phương của những tôn giáo khác. Và ông sẽ nói đến vấn đề làm thế nào để mà có thể ngăn ngừa chính quyền Iran có một vũ khí nguyên tử, đó là trong bài diễn văn mà ông sẽ dự định đọc tại Liên Hợp Quốc trong tuần lễ này, theo lời phát ngôn viên của Bạch Cung cho biết như vậy. Và ông Jay Kenney còn cho biết rằng đoài diễn văn này sẽ được đọc vào ngày mai, và tại hội đồng của Liên Hợp Quốc thì Tổng thống Barack Obama sẽ có cơ hội để trình bày cho tất cả thế giới biết những ý định của Iran, cũng như là việc Hoa Kỳ không hề có một chính sách nào để mà chế nhạo đạo Hồi cũng như là những người theo đạo Hồi, mà đó chỉ là những việc làm của một số cá nhân mà thôi. Quý anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, bên lề thời sự thì một bản tin liên quan đến cuộc sống của Hoa Kỳ hiện nay nói rằng Sở Giáo dục của Liên bang vừa cho phép khu học chánh thành phố New York một đặc quyền là cho phép nơi này ban hành chính sách ngừa thai trong lứa tuổi vị thành niên, áp dụng cho những học sinh theo học trong khu vực New York City. Và điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ những học sinh nữ theo học tại 13 trường trung học trực thuộc khu học chánh New York City sẽ được cung cấp miễn phí loại thuốc ngừa thai Plan B, Morning After Pill, hay còn gọi là thuốc ngừa thai khẩn cấp, được in rõ trên bao bì, viết rằng Plan P Emergency Contraceptive. Thưa quý thính giả, những chuyên viên y tế tại trường học cũng cho biết họ vừa mới được cung cấp rất nhiều thuốc ngừa thai và dự trù trong tương lai sẽ phân phát cho học sinh nếu cần. Và bản tin cũng còn cho hay phụ huynh học sinh vẫn không được nhà trường chính thức thông báo về việc trên. Được biết, việc cung cấp thuốc ngừa thai thoải mái cho nữ học sinh tại trường trung học New York nằm trong chính sách chiến dịch CATCH, gọi tắt cho chiến dịch phòng ngừa mang bầu ở lứa tuổi vị thành niên dưới 17 tuổi. Bởi vì tại New York, 60% những trường hợp mang bầu dưới 18 tuổi đều có kết quả là nghỉ học và tương lai mù mịt. Và chuyện này đã khiến cho Sở Giáo dục Liên bang cho phép tiểu học chánh của New York, New York City, đặc quyền ban hành thuốc ngừa thai hợp pháp cho học sinh trong khu vực này. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Philip Ren nói rằng thật là ghê tởm việc đài truyền hình CNN tường trình nội dung nhật ký của đại sứ quá cố Christopher Stevens, bất chấp sự phản đối của gia đình nhà ngoại giao. CNN nói trên trang web của đài này rằng công chúng có quyền được biết những gì mà CNN thu nhập, thu thập được từ nhiều nguồn tin khác nhau về nỗi lo sợ và những cảnh báo về một đe dọa khủng bố trước khi vụ tấn công nhắm vào lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, giết chết đại sứ Steven và ba người Mỹ khác. CNN nói rằng họ tìm thấy cuốn nhật ký trên sàn nhà, ở cơ sở mà theo CNN mô tả là phần lớn không an toàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng CNN đã nuốt lời hứa với gia đình của ông Steven là không tường trình nhật ký của nhà ngoại giao này. Ông Grant nói CNN đã chép lại nhật ký trước khi nói rằng họ lấy được cuốn nhật ký tại hiện trường vụ tấn công. CNN nói rằng những gì họ tìm thấy được nêu lên câu hỏi là tại sao Bộ Ngoại giao không hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ đại sứ Steven. CNN nói rằng có lẽ câu hỏi thực sự là tại sao Bộ Ngoại giao nay đang tấn công người đưa tin. Xin trở lại với chú Hy Cương.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến những bản tin về vấn đề thương mại tại Hoa Kỳ, thì ngày hôm nay theo lời của phát ngôn viên công ty Foxconn Technology Group có văn phòng đặt tại Hoa Kỳ, cho biết rằng một trong những cơ xưởng của công ty đặt tại thành phố Taiwan ở bên Trung Cộng với hơn 2.000 nhân viên và nơi đây là cơ xưởng sản xuất những bộ phận của iPhone đã bị gặp một cái cuộc biểu tình vào sáng ngày hôm nay với khoảng 2.000 nhân viên đã có những cuộc đụng độ với lại lực lượng cảnh sát được mang tới để dẹp đám biểu tình này. Sau khi đã có một số các sự việc xảy ra giữa các công nhân cũng như là các cai của trong xưởng này. Sự việc này không có liên quan gì đến vấn đề căng thẳng về lãnh hải cũng như là lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Cộng, mà hoàn toàn là giữa chủ nhân phía bên phe ban giám đốc và bên các công nhân của công ty này mà thôi. Và như vậy thì những người nào đã order, đã đặt hàng của cái iPhone mới, iPhone 5 thì có thể sẽ bị chờ đợi thêm một thời gian nữa, bởi vì những cái sự xáo trộn hiện tại mà ban giám đốc của công ty Foxconn cho biết rằng họ đang cố gắng để dàn xếp. Foxconn là một công ty rất là lớn, có thể nói là lớn nhất trong thế giới, với văn phòng đặt tại rất là nhiều nơi, và họ có tất cả vào khoảng hơn 79.000 nhân viên và chuyên môn làm những dụng cụ về điện tử từ nhỏ đến lớn. Đó là một trong những công ty thầu có rất là nhiều những cơ sở tại bên Trung Cộng cũng như là tại một số các quốc gia khác Á Châu, chẳng hạn như là bên Việt Nam, bên Đại Hàn cũng như là Mã Lai và Nam Dương. Và công ty này thì luôn luôn thầu làm lại của những công ty lớn từ Hoa Kỳ. Và bản tin này cũng cho thấy rằng sự việc này đã đưa đến một cái sự trở ngại, và chính những cái sự việc mang công việc ra ngoại quốc như thế này cũng đã được bàn cãi rất là nhiều trong cuộc tranh cử của cả hai vị, ông Obama cũng như là ông Mitt Romney, trong những quảng cáo ngày hôm nay. Quý anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay xin được nói về những thông tin vừa được đưa trên CNN, nói về công cuộc tìm kiếm nạn nhân cho những nạn nhân bị thiệt mạng và thương vong trong vụ bão tuyết xảy ra trong khu vực Nepal gần Ấn Độ. Nói rằng công cuộc tìm kiếm này vừa được hủy bỏ bởi vì họ đã không tìm được 3 người còn lại đang bị mất tích trong khu vực này. Và 8 người ghi nhận đã thiệt mạng, 3 người thuộc quốc tịch của châu Âu cũng như là người bản xứ đã thiệt mạng và thương vong trong vụ nói trên. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của ba miền Houston, Dallas và California. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Quỳnh Anh của ban chương trình mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.